修十二因缘而悟道，这叫独角。这个独角，他住在深山穷谷里边，隐于岩穴之间。他看天地间的万事万物，生生灭灭，灭灭生生，所谓春观百花开，秋读黄叶落。他看这种的境界而悟道，这叫独角。
今来了经文经này chú trọng dạy cho cái nhóm thanh văn của nhị thừa. Thầy thấy cái phương pháp tu luyện bên Nguyên Thủy đó nó lủng củng nhiều lắm. Lúc mà thầy nghe những phương pháp mà bên Nguyên Thủy như là ta tu này nọ đó, thì thầy thấy họ có hơi lủng củng hơi nhiều, tại vì họ không cái phương pháp họ nó hơi rườm rà. Thành ra cái kinh này nó có những cái phương pháp, có những cái chi tiết mà cái nhóm thanh văn phải cần mà biết để mà tu luyện, để có cái những định lực mà nó cao và nó thâm hậu hơn. Thành bên Nguyên Thủy có hai cái đường mà họ đi mà họ đạt tối cao của họ là bên là thanh văn, tức là A-la-hán, còn bên là Bích Chi Phật. Bên thanh văn thì tu cái tứ diệu đế, bên độc giác á, thì họ Bích Chi Phật á, thì họ tu cái 12 thập nhị nhân duyên. Đối với thầy, khi họ nghe thì nghe những cái phương pháp mà bên Nguyên Thủy họ dạy người ta thiền đó, luyện thiền đó, thì thầy thấy phương pháp họ hơi lủng củng.
Hiểu nè,就是菩萨，菩萨叫有小位，到佛的果位上呢就叫无小位，又教化一种定性的声闻。定性声闻呢，它是不愿意回小向大的。那么不定性的声闻呢，回小向大，这回小向大就可以由声闻的果位经过圆角而成为菩萨。这是这一部经教化这些题的。可是虽然说这四种题是当机者，那么要是往宽广的来说，所有三界的众生都是这部经的当机众，都可以教化。这是所胚的机，这是第六种，能以令这个定性声闻也回小向大，发菩萨心，成菩提果。所以这一部经是无机不配，无人不度的。那么第七是宗取通别。宗怎么叫个宗呢？
跟来là dạy cho thanh văn. Tại sao vậy? Tại vì cái thanh văn đó không có cái kỹ thuật để mà kiến tánh thành Phật được. Nói cách khác, bên thanh văn không thể kiến tánh thành Phật được, tại vì họ không có cái kỹ thuật để mà thấy cái đó, không có cái kỹ thuật để mà kiến tính. Thành ra kinh này sẽ cho những cái phương pháp, nó có những cho những cái chi tiết để nhận ra được cái Phật tính của mình. Thành ra nói là cái đương cơ là Thanh Văn với là Bích Chi Phật thì cái đó cũng hoàn toàn không đúng. Tại vì cái đương cơ của cái kinh này là những ai mà muốn hiểu cách kiến tánh thành Phật, tại vì kinh này có rất rất nhiều chi tiết khiến giúp quý vị thấy được cái kiến tánh. Đối với thầy, những cái người học trò thầy muốn chuyên môn luyện thiền đó thì phải nghiên cứu cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này.
Trong mà 尊从越中，从上它，这叫一个中。中之所归叫取，尊从为中，那么中所趋向，这叫取。什么叫中？ 这个二乘的专门讲因果，二乘就是全乘的。佛所说的教法，就全乘，就实乘，全就是暂时的，实就是永远的。那么暂时。 所说的全称的法门，就多数讲因果。这个因就是个宗，这个果就是个取。实相呢，到这个实乘上，这个全乘，实乘，实。到这个实的上啊，就讲物入。 这个物就是个理，就是个业宗，啊，这个入呢就是个取。这个经以这个恶难当机呀、啊，备难，这个时候佛救他。 叫他回小乘道，这是个宗。机智啊，他到了极果，这是个取。这是啊，第七之宗取，宗取通别，这是啊，通于啊佛道这种宗取。那么不像啊其他小乘的经典，而仅居小乘，不能达到佛。
小乘教理分别，这第七、第八呢？说时前后。啊，đối với thầy cái này là cái tông hiền thủ nó cũng hơi rườm rà, thế tại vì nó phức tạp, nó nói về những cái chi tiết mà nó quá chi tiết, nên đối với thầy nó chả có lời hết. Tính thầy rất rất là giản dị. Mình tu rồi mình phá vô minh của mình, muốn biết cái chi tiết để phá vô minh mình. Còn những cái mà học thức, những cái học vấn mà chưa cần thiết thì thầy không muốn nghe. Nghe làm gì? Vô minh mình chưa thấy nổi thì biết mấy chuyện người ta làm gì.
Tiếng thời nào? Thật tại thời nào? Phật thuyết pháp 49年。那么在这个时候啊，这个波斯匿王啊，62岁，波斯匿王和佛是同岁的，所以现在这个经典呢，应该在这个方等的时候，在方等的时候。 说的这个经典，所以啊，就说时前后，定他在这个方等的时候，所以前边呢判他是在这个宗教的里边是一个实法，这是啊说时前后。 第九。
cái thời thời giáo lý này, thế thời giáo lý theo là theo thể gọi là phương đẳng, tại hồi đó là cái thời mà trong kinh nói đức vua Prasenajit là 62 tuổi cùng một tuổi với Phật. Thành nhờ cái tài liệu đó, cái chi tiết đó mới biết là cái thời này thời Đức Phật giảng trong thời phương đẳng.
认为这一 一部经典是一个国宝。怎么国宝呢？这也是龙圣菩萨到这个龙宫里呀、啊，去取出来的这一部经典。所以呀、啊，这个国家就把这一部经典呢，也定为国宝了，不准流通到外国去，不准呢传到外国去。
Ngài ngài Trí Dạ Đại Sư đó là chuyên môn là một cái tổ sư cái dòng Thiên Thai, là chuyên môn nghiên cứu về kinh Pháp Hoa, một cái đại kinh trong Phật giáo Đại thừa thì ngài nghe người ta nói rằng bên Ấn Độ đó có cái bộ Thủ Lăng Nghiêm này. Nghe tin một cái ngài rất là mừng, thành ra ngài muốn đọc cái kinh này, thành mỗi ngày đảnh lễ về phía Ấn Độ ở phía Tây đó, mà chỉ mong cầu được đọc cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này, đảnh lễ mỗi ngày 18 năm trời mà vẫn chưa đọc được. Thành ngày hôm nay mà chúng ta mà có cơ hội nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm này là phải công nhận là nhờ ơn của ngài Thiên Hóa với các chư tổ sư cũng như các đệ tử của ngài Thiên Hóa đã giúp đỡ chúng ta đọc cái kinh này. Những thầy muốn chú nhấn mạnh là thầy muốn tỏ lòng tri ân ngài Thiên Hóa với các lịch đại tổ sư, cũng như thầy muốn tri ân những cái đệ tử ngài Thiên Hóa mà đã thông cái kinh này qua tiếng Anh để thầy dùng cái bản đó để mà tu hành trong quá trình tu hành. Ngài Long Thọ Bồ Tát là để phải xuống tầng tới Long Cung đó, lấy cái bản kinh đem lên cái quả nhân gian này. Long Vương đang cai quản những cái tất cả kinh điển của cái Đại Thừa, Phật giáo Đại Thừa ở cõi này, ở dưới cái cung của ngài đó. Thành ra ngài Long Thọ Bồ Tát phải xuống như kia đọc, đem cái bản đó lên đây. Thành ra cái nhân gian này nhờ ngài Long Thọ Bồ Tát đem lên, và thành ra bên Ấn Độ đó phải coi cái Thủ Lăng Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm này là một cái quốc bảo. Hồi đó cái Thủ Lăng Nghiêm là một quốc bảo, thành ra rất nhiều người canh giữ và không cho phép ra khỏi quốc gia. Thì xưa đó người ta có trí huệ Ấn Độ, người ta coi một cái kinh là cái quốc bảo. Bởi buổi nó đâu có. Cái gì nghe bên nước Thái Lan có những con vua, con voi này nọ là làm quốc bảo, chứ còn kinh thì không có quốc bảo. Tại sao là quốc bảo? Tại vì cái sự hiện diện của kinh này nó đem lại vô lượng vô biên phước báo cho quốc gia. Thành chúng ta hiện giờ đang nghiên cứu kinh này là một cái sự cống hiến rất là vĩ đại cho cái phước báo của nước này. Cái ảnh hưởng rất là lớn. Hơn nữa, nếu cái vị dựa theo cái lý thuyết, những cái pháp môn của Thủ Lăng Nghiêm mà tu đó, thì quý vị càng đem nhiều phước báo cho tổ quốc hơn nữa. Trong một cái phạm vi rất là khiêm tốn, như này chúng ta đang cống hiến cho cái sự thịnh vượng của xứ này và của thế giới. Tại vì lâu sau này quý vị sẽ thấy rõ hơn là nếu quý vị thuộc lòng chú Lăng Nghiêm, và cái vị tu cái pháp chú Lăng Nghiêm này đó, pháp Lăng Nghiêm này là cái vị đang bảo vệ cho cái thế giới. Nhờ như vậy mà cái thiên ma nó không có tác quái. Tại vì khi mà kinh Thủ Lăng Nghiêm này mà biến mất, không còn nữa đó, thì cái đó là cái bắt đầu của cái tận thế.
Hiện nay Yi Jing chư vị pháp sư Bồ La Mi Di 法师，他想把这个经啊流通到其他的国家去，尤其主要是中国，他就把这个经典带着，想要到中国来。虽不知啊，在这个海关上呢，对这个。 个检查的就给检查出去了，不能带不出来，带不出来呀。然后他回去呀、啊，就想种种的方法来想把这个经啊带到外面去，想种种方法也想不出来。以后啊，那么他想出一个办法，就用这个最细的绢绸啊，最细的绢绸啊，把这个经写到那个绢子上，写的小字，写的最小的字，然后呢，就用这个蜡把它封好了，封好了，把这个背就隔开，把这个背隔开呀、啊，把这个经啊就放在这个肉的里边，然后啊，再用药啊把它贴上，膏药贴上。那么等它已经好了，把这个经啊长到这个胳膊里边了。有的人呢说是藏到腿里边，我想呢，因为藏到腿里边呢就不恭敬，所以它一定是啊藏到它这个回着身上肉厚的地方啊，隔开肉，把这个经放到里边。那么等这个肉又这个伤口好了的时候，他这回到中国来呀，这海关上，因为他在他肉里边呢，这一部经他检查不出来了，于是乎带到这个中国来。带到中国来呀，就带到广东啊，在广东这个地方，正赶上啊，这个方庸啊，丞相也被贬呢，贬到广东来，于是乎啊，把他请到广东一个庙里边呢，翻译这个经典。这是啊，这个翻译经典这个经过这么样困难，所以我们现在得到研究这一部经典，这幸亏啊，这位法师用这种的苦心呢、啊，把这一部经典带到中国来啊。你想一想，这一部经典多么重要呢？在知者大师没有听说有这一部经，他就向西方叩拜，天天呢、啊。望空摇拜，拜这个经典，结果他也没有读诵过这一部经，那么现在也没有拜这一部经，现在就遇到这一部经又可以读诵，你说这个因缘是多么殊胜呢？
Ngài có một cái vị thầy bên Ấn Độ, nước đó đó, quyết định là lưu truyền cái kinh này qua những quốc gia khác. Thành mới đi ngược lại tông chỉ nhà vua, lén chép lại cái kinh lại cho chữ nhỏ hơn trong lùa. Rồi xong rồi cắt dấu trong trên tay đó. Khâu cắt thịt tay ra, cắt tay ra để kinh vào, khâu lại rồi bôi thuốc cho nó liền. Xong mới khi liền rồi mới đi qua hải cảng, đi qua cái hải quan để mà qua nhất định qua bên Trung Quốc. Còn Trung Quốc gặp được thủ tướng. Thủ tướng mới mời ở lại và thông phiên dịch cho cái kinh này. Cái kinh nó qua Trung Quốc nó khó khăn như vậy. Khi mà thầy nghe tới cái bản văn kinh Thủ Lăng Nghiêm này á, thầy nghe thầy biết cái giá trị nó. Thế khi thầy nghe cái mà rồi có một cái cuốn riêng cho 50 ngũ âm ma thôi. Thầy nghe cái ông đệ tử ngài Tiến Hóa đó, ông đó ông tham dự vào cái phiên dịch của ngũ âm ma ra tiếng Anh. Ông này người Do Thái. Nó cuối cùng ông nói mừng quá, bây giờ mình mới được, nó mới in ra xong một cuốn rồi. Ông nói là lần 9 năm trước đó là ông nghĩ là đã phiên dịch đã sửa xong hết rồi, chuyện gì, một chuyện gì xảy ra mà khiến cho họ sửa lại cái cuốn đó. Chín năm sau mới in được cuốn kinh đó. Tại ông nói cho biết là nói cho thầy biết rõ ràng á, hồi đó thầy không hiểu, bây giờ sau này mới hiểu rõ ràng á, là cái tụi ma quỷ đó nó làm tôi tìm đủ cách để nó chặn cái kinh này lại, nó phá kinh này không được lưu truyền. Tụi ma quỷ nó thích phá cái gì, lúc mà tu mấy pháp môn này họ thích tới nó phá lắm, gặp rất nhiều tiền phá đám. Tôi coi kiến thắc mắc gì không?
Thắng Trung Thiên Chủ Sa Môn Bồ La Mi Đi Yi Thắng à,
沙môn Paramita dịch ra, Paramita là người Ấn Độ, là cái ông thầy muốn làm lén để giấu cái kinh đó mà đem ra lén, đem cái kinh ra khỏi Ấn Độ qua bên Trung Quốc, rồi ở đó dịch rất là lẹ để trở về lại Ấn Độ để chịu tội với nhà vua, không thôi là thế cái ông hải quan đó. Ông thủ hải quan đó để mà chịu tội cho nhà vua. Thành ra cái vị thấy không, một cái vị thầy mà ta làm đại sự như vậy mà còn rất là chu đáo, hy sinh cái thân mình để mà làm lợi cho chúng sanh. Cái vị nhớ đây là cái tinh thần của cái bản của tiếng Hoa kinh Thủ Lăng Nghiêm là như vậy đó. Cái gốc nó là gốc của một cái lòng từ bi của một cái ông sa môn đã chịu cực chịu khổ, chịu đau chịu đớn để mà đem cái bản qua tiếng Hoa, xong rồi làm xong rồi di tích xong rồi thì về lại để mà bảo vệ cho cái ông hải quan, để khiến ông không bị lâm nạn. Đó là cái tinh thần của cái bản kinh này như vậy đó. cái tinh thần của ông Sa Môn này thiệt sự là quá tốt, quá tốt đẹp.
Bồ La Mi Di, đó là Ấn Độ khoa. Ta đã đem kinh và đại đạo Trung Quốc để phiên dịch thành Trung Văn. 那么他翻译的时候啊，在很快很快的，他就把它翻译完了。为什么他要快很快把它翻译完呢？他因为啊，他把这个经典带回来之后啊，这个守官呢，这些个官吏在这种国王就责备这些官吏。 说你为什么放这个和尚出去啊？把这个国宝也带走了，啊，他带走了这之后啊，这国王也知道。那么因为国王知道灾难这个守关的这个人，这个法师啊，他愿意快一点回去啊，去认罪去，认可啊，这国王怎么样罚他，自己不。 不希望这国王罚这个守关的这些人，所以很快他把这个经典翻译完了之后，就又回到印度去，请这国王啊，那么怎么样惩罚他，他接受这种的惩罚。那么这一个。
Đầu tiên tôi đọc cái chuyện này, thầy cũng để ý chuyện này. Thầy nghĩ người mà địa vị đạo cao đức trọng như ông Sa Môn này bên nước Ấn Độ được ông vua tôn trọng, rồi bên qua bên Trung Quốc được nhận ra là một vị cao tăng được rất là trọng vọng, và ta thỉnh ngài ở lại để mà thông dịch kinh. Thì như vậy rồi, mà sau khi mà lần đầu tiên là nghe chuyện này thầy cũng để ý, bây giờ mới để ý thêm một cái vị cao tăng như vậy mà người rất là có đạo đức, làm xong rồi biết mình sai lầm, không muốn người khác chịu tội, chịu vạ thì lấy vạ về mình trở về lại cái nước Ấn Độ, dịch xong trở về nước Ấn Độ để mà thú tội, để mà cứu cái ông quan làm hại quan. Đây là một cái sự cống hiến, một cái sự cúng dường rất là thanh tịnh cho một cái từ một cái vị cao tăng cho cái Phật pháp đại thừa bên đền Trung Quốc.
Cái sa môn, là Phạn ngữ, tên gọi Chín Siêu Giới Định Hội, Xí Mi Tham Trần Chi, Xí Chín Xí là Sa Môn 戒定慧，洗灭贪嗔痴。咱们叫勤修戒定慧呢，你要首先要皈依三宝，皈依三宝了之后，你要受戒，不是受了五戒就算了，还要照着这个去实行。什么叫实行？就是不犯戒。 这就是实行。按五戒，很多人都知道，这五戒是什么？五戒就是不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。 界。你这五界呀、啊，非常重要。如果俺们每一个人能以修持五戒，就不会失落这个人生。
沙门，沙门是个音字听法，có nghĩa là tinh tấn, cần mẫn và diệt trừ. Tinh tấn tu giới định huệ, diệt trừ cái tham sân si.
À, 为什么说不杀生就可以了？啊，一切众生皆有佛性，皆堪作佛，这应该戒的应该不杀生，不偷盗，这也是应该戒的，不邪淫也是应该戒的，不打妄语也是应该戒的。为什么这个酒也在五戒之内呢？为什么要戒酒呢？那我一生之中啊，就欢喜饮酒，又欢喜抽烟，所以我也不想学佛法。因为什么呢？有这个戒酒这个条例，我就不愿意呀学佛法啊。可是你要自己想一想啊，你这个喝酒是对不对呢？抽烟是对不对呢？说是人人都喝酒，人人都抽烟，这有什么不对的呢？这人人所好的，可是啊，人人所好的，这就是吸烟不查。你养成这种的风气，不知道觉悟，不知道觉悟。啊，人家抽烟你也抽烟，人家喝酒你也喝酒，就跟着人家跑，跟着人家跑，自己身上就养成一种毛病，这叫毛病啊。人没有大病就有小病，没有小病就有个毛病。这抽烟喝酒是一种毛病啊，想把它戒出去啊，认可不学佛也不戒出这个烟酒。你说这个人呢 啊这思想多愚痴，这是一种愚痴的思想。
但muốn tu thì phải tinh tấn tu giới định huệ. Cái giới là quan trọng, giới là bắt đầu. Sau khi quy tam bảo, quý vị phải thọ giới, ngũ giới, nhất là ngũ giới. Ngũ giới là cái căn bản của cái đạo đức bên của loài người, của nhân loại. Muốn làm người phải tu cái ngũ giới. Ngũ giới là không vô sa, không sát, không đạo, không ẩn cấp, không tà dâm và không nói dối và không uống rượu, hút thuốc, dùng chất ma túy, những chất men, những chất say. Thì cái đó là cái chuyện rất là quan trọng, cái đó là giới của cái bản tính căn, cái tính lương thiện của chúng ta. Nếu giữ đúng giới như vậy là trở về lại với cái bản tính bổn lương thiện của chúng ta. Ngài nói là có những người đồng ý, chỉ không đồng ý cái chỗ là không chịu, không cho uống rượu, không cho uống thuốc là người ta rất khó chịu. Thì uống rượu thuốc là đa số ai cũng rượu hút thuốc, thì tại sao phải cấm làm gì? Thì cấm là tại vì nó có hại cho quý vị mới cấm. Thành cái chuyện mà uống thuốc với là uống rượu là chuyện thông thường lắm, tại vì hoặc là người khác mà người Á Đông mình thích cảm giác mạnh, thành nó thích đi đánh bạc, rượu chè đánh bạc, Người da trắng thì thích dùng thuốc phiện, thuốc cocaine. Nên cái giới thứ năm là cái giới để cấm, ngăn cấm những cái dùng cái chất say, chất mê, chất say đó để mà.
Vì sao phải uống rượu? Tôi hiện tại giảng một cái công án để các bạn nghe nghe. Cái công án này, chính là có một người này hoan hỷ uống rượu.
sắp cần không uống rượu, uống rượu tại cái chuyện có ông kia ưa thích uống rượu, cái thấy con gà người đang giềng cái thèm đồ ăn nhậu, thành cắp con gà, giết con gà mổ nó ăn, nó phạm tội rượu, lập tức phạm tội ăn cắp. Ăn no nê xong cái người đang giềng đi qua hỏi, ủa con gà tôi ở đâu, ông nói tôi đâu có thấy đâu, nó là phạm tội nói láo. Phạm tội sát sanh, giết con gà nữa. Thấy cái bà láng giềng xinh đẹp quá rồi nổi dục vọng lên là hiếp bà, phạm đủ tội, thành nên cái rượu là cái giới mà để mà ngăn ngừa, mà là giới ngăn ngừa. Cái vị không có uống rượu thì sẽ ngăn ngừa đủ thứ cái loại tội, ngăn ngừa cái vị sẽ phạm cái bốn cái tội trước. Có ai biết là cái rượu sao tới cái thế gian này không? Có một cái cây, có một cái có một cái có những cái trái rất là ngọt. Cái cành cây nó giữa hai cành cây nó có một cái lỗ hổng, thành ra cái trái cây nó rớt vào cái lỗ đó. Lúc đó trời nó mưa, thành ra cái trái cây với là nó có chất đường trong đó, và cái nước nó tạo ra cái chất men nó trong nó, cái đông nó bắt đầu nó có mùi, nó lên men. Có một vài con chim đó, nó đang đậu trên cành cây này, hai con chim nó khát nước, thành nó mới thấy có cái ngửi cái mùi nước, thành dơ cái mỏ nó uống cái nước say tí, thành là không có bay được nữa. Rồi bỗng nhiên có ông thợ săn đi ngang, muốn thấy có hai con chim, muốn bắn con chim. Rồi ông thợ săn để thấy con chim nó tiếp tục nó uống hoài, nó càng cuồng quá, cái nó rớt xuống đất. Rồi thấy con chim mà ông thợ săn không cần bắn, chỉ cần bắt con chim mà cột nó lại thôi. Rồi thấy con chim mà thấy ủa, con chim nó có cái mùi lạ. Ông mới nói để ý thấy con chim nó uống từ cái trên cây, tại leo lên cây coi được cái gì uống cái gì vậy. Thế ông thấy rằng ông có bước chút, ông thử uống, ông uống, ông xoay tới lý, ông cũng ông đá cái bụp xuống đất, ngủ ngáy khò. Bạn ông là đi kiếm bạn kiếm bồ mà kiếm hoài không ra. Thì họ ông bạn tôi đi kiếm rồi gặp ông bồ, ông hỏi ủa sao ông làm gì vậy. Ông nói trên có cái nước hay lắm mà uống thử chưa. Thì uống một say tươi lý, là hai người rủ nhau làm thịt con hai con chim. Rồi mỗi ngày uống leo tới cây đó uống sẽ ẩn say mềm. Rồi ngày kia ông thợ săn đó mới nói là tôi phải đi theo bà xã về thăm gia đình. Mấy cây sậy đó, ông thọc cây sậy xong, ông để đầy cây sậy xong, ông bịt cây sậy lại. Thì ông đem một mớ cây sậy đó, trong nó toàn là rượu, tới thành phố. Ông vua cho giải thưởng là ai mà đem gì mà trẫm mà thích, trẫm sẽ cho 100 đồng tiền vàng. Ông thờ săn mới đem cái cây sậy có rượu trong nó đưa ông vua. Ông vua uống rượu thích quá, cho ban giải thưởng. Ông hỏi là ông còn rượu không? Nó có. Là ông nói ông thờ săn nói đương nhiên là tôi còn nhiều lắm, nhưng đều mình tôi đề nghị bệ hạ như vậy, con này thần đề nghị bệ hạ như vậy, mình làm rượu luôn, rồi làm mấy cái cây việc ở nước á, là ai cũng ngừng làm việc làm rượu, mấy cái áo cò đó. Vì như vậy mà cái quốc gia đó nó bị tiêu tàn luôn, tất cả mọi người là say và cái nước nó tiêu tàn luôn. Trước khi cái nước nó bị mất thì con người đem một cái rượu qua cái nước bên cạnh. Hồi trước Ấn Độ nó như vậy đó. Rượu nó được truyền từ nước này nước khác, cuối cùng nó được truyền tới Âu Châu. Thì nhờ truyền có Âu Châu mới chế ra, họ sáng chế ra champagne. Bây giờ mình phải biết ơn Âu Châu đã có champagne. Cái đó là cái lịch sử của cái rượu của trong cái nhân loại này. Vì biết không, cái chuyện mà mấy thầy mấy cô mà uống rượu hay là hút thuốc là chuyện thông thường, nó có gì đâu. Con người mình có những cái thú vui á, mình sống nó thiệt, nó thành thật mà nói, sống trong chùa tu đâu ai tu đâu có nổi đâu, nó cực khổ mà có một cái thú vui chuyện mới nổi nhá. Thành ra mà nói thành cái chuyện mà cô này cô nói là bên phía công giáo ta có nhiều vấn đề uống rượu, ta kẹt vấn đề uống rượu, ta nói cái gì đó mình thông cảm như nó, tại vì ta cần con người có cái thú vui ta sống mới được chứ, có cái thú vị mới sống nhá. Cái lý do mình tu là mình có những cái pháp môn để mình chống chọi với những cái thu hút đó, những ham muốn đó, mình mới tu nổi. Thành lúc trước thầy cũng hơi ngạo mạn, thầy nghĩ hơi coi thường mấy thầy mấy cô mà hút thuốc rồi uống rượu nào nọ. Bây giờ làm thầy tu một thời gian lâu mới hiểu cái khó khăn của cuộc đời này. Tu hành cực khổ, lạnh lẽo, ăn uống không bao nhiêu, mặc áo quần không có gì sang trọng, tiền bạc thiếu thốn, mà là những khi Phật tử nó họ rất rất là khó tính nữa. Thành ra nó khó khăn, nhiều khó khăn, mình hiểu được cái sự khó khăn người ta. Thành họ cái dục vọng nó khởi lên chuyện thông thường của loài người. Nhưng đều là họ không có những cái phương pháp để mà trì những cái đó. những cái đam mê đó, nó là sự thật của thực tế của cuộc đời. Là cái tu hành đó là phải biết dám đương đầu, có những phương pháp để mà chống chọi với những cái đam mê đó. Sự thật là ai cũng có nhiều cái đam mê, có nhiều cái ham muốn. Thế là trừ phi mà quý vị, ngoài trừ quý vị có những cái phương pháp để mà đối phó với những cái đam mê tham muốn đó, quý vị khó mà giữ đó, khó mà giữ giới đó. Cô nói cô không thích uống rượu, tại vì uống rượu, mỗi lần uống rượu cô làm chán đời hơn nữa, là tại vì cái chất men là nó khiến quý vị chán đời, chán trường. Bên công chúa giáo họ họ khó khăn về cái chuyện tình dục, về chuyện ăn uống rượu nào, tại vì họ không có phương pháp để mà đối phó những cái đó. Con người mình có những cái dục vọng, cái đó chuyện tự nhiên rồi, mình không có gì mà tránh được, nhưng điều thì phải có những phương pháp để đối phó với như vậy. Cô này cô kể là bên kia người ta, bên mấy thầy, bên mấy cha bên kia họ không có phương pháp vậy đó, họ đi làm việc rồi xong là họ có thiền 15 phút, ngồi tưởng tượng, đọc tụng một kinh một tí xong rồi im lặng, rồi tưởng tượng mình nghe được cái kinh đó, không có phương pháp gì rõ ràng hết. Bởi vậy bên Phật giáo mình á, mới gọi là họ ngoại đạo, tại họ không hiểu cái phương pháp, họ không hiểu rằng cái chủ cốt á là cái tâm. Cái tâm mà cái phương pháp thiền phải cái phương pháp để mà điều chỉnh cái tâm mình, thì mình mới tiến bộ được. Còn họ không nhìn được, không thấy được cái tâm, tại là họ không hiểu được cái tâm là hay tắc quái, tại là họ cái lạc đường hoài. Nên là cái bên bên những cái tôn giáo khác, cái phương pháp họ tu luyện chưa tới nơi tới chốn, tại là họ bị lủng củng nhiều lắm. Nên là quý vị biết mà, chuyện mà mấy không phải riêng tôn giáo khác mà Phật giáo mình cũng vậy, không phải ai cũng có phương pháp để mà biết để mà đối phó với những cái dục vọng này đâu. Hàng biết bao nhiêu thầy, biết bao nhiêu cô đâu biết thiền đâu, mà phương pháp luyện thiền đâu có tu tới nơi tới chốn nữa, thành đâu có hiểu được. Thành ra cái chuyện mà chạy theo dục vọng, chuyện tu hành này nó rất rất là thường xuyên. Chúng ta mà có phương pháp mà tu được tới nơi tới chốn là từ ngày tiến hóa tới là một cái đại phước. Tôi hy vọng quý vị nghe cái chuyện này phát tâm là mình đã có học được cái pháp đại pháp này, thì dốc lòng mà tu cho tới nơi tới chốn để thấy được cái thiệt sự nó có hiệu quả. Quý vị không có tin đâu, tại vì quý vị không chịu nghe lời là chỉ dạy. Quý vị cần phát lòng tin và làm theo lời dạy. Nếu quý vị phát lòng tin thì làm theo lời dạy thì nó sẽ quý vị sẽ vượt qua những cái chướng ngại. Cũng sắp hết thời giờ rồi. Đúng 5 giờ mới thả con này ra khỏi chuồng đó. Ngồi đúng 5 giờ chưa? Chết chưa? Cái mặt nó đỏ chét, đau điếng người luôn. Quý vị không nên khi thường chùa chúng tôi quá, mặc dù ăn vui chơi nhưng đều lâu lâu cũng chịu khó tu một tí. Cái cô này cô ngồi 5 tiếng đồng hồ liên tiếp, lúc trước ngồi 2 tiếng là chịu không nổi, nhưng dám ngồi 5 tiếng là điên cái đầu.
Đi quay về sau, quý vị sao mà nào có thể sợ được. 受五戒如果你不犯戒, 每一戒里头就有五个护戒的善神，护法的善神保护着你。 你要犯戒了呢，这个善臣就跑了，不保护这个。所以受戒是在佛教里非常要紧。这受戒怎么样受法呢？不是说我自己看看这个书上说啊，不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，这就算受戒，不是的。也不是说我自己在佛前点上香了。 烧几个香吧，这就叫受戒，不是。要怎么样的呢？要必须要你在家人想受五戒，必须要找一个大德高僧来呀，给你证明啊，他给你这个戒体。 说是啊，然后这位置受戒，受了戒，然后你是守戒，这是功德不可思议的。所以啊，你想受戒，一定要在这个僧人的面前来，祈受这个盖法，这才合法。
Sao mà thọ giới? Thọ giới là phải tới trước một cái vị cao tăng để mà xin thọ giới, ngài mới truyền giới thể cho chúng ta. Cái đó mới gọi là thọ giới, chứ không thể nào đọc sách, hoặc không thể nào đọc mạng ra, hoặc không thể nào là tự đốt hương rồi này đó. À, như vậy thôi, mà có một cái thể tục quý vị phải tới tham dự đàng hoàng để đắc cái giới thể. Quan trọng là đắc giới thể. Giới thể mà đắc á, thì tu hành thấy dễ hơn. Cái này không phải là một cái lễ không đâu, mà thiệt ra là một cái ban phước. Cái vị được cái vị tăng đó cho cái giới thể ban phước cho quý vị để mà tu hành.
Tiếng, cái tiếng tiếng à, có chỉ là có nhiều loại tiếng. Tổng chỉ, 你不被一切外面所有的境界所摇动，这就是定。这个定要怎么样才能得到这个定呢？你先要静下来。怎么样静呢？就是参禅来打坐。因为咱们一般人都不定，一天今天到东边去，明天又到西边去，朝秦关暮楚去，跑来跑去，这总也不定。你要想要定啊，就要修行用功。我们现在天天就是修定，就是习定。可是你习定啊，有的时候啊，就有很多的井盖。你在这个井盖来的时候啊，切记啊，不要被警戒住，这就是定。你要是被警戒转了，那就是没有定。好像收到一封信，有一个不好的消息，心里就生出一种愁闷，这是没有定。一考验就受不住了，就没有考验上。或者遇到一个喜的事情，你也跟着这个喜的事情跑，这也没有定。或者遇到一个令你发脾气的事情，你就发脾气了，这也没有定，没有这个定，没有成功。你要啊，喜也不喜，也不怒，也不哀。悲喜怒哀乐这种情感，不用情感去做事，而用道心呢来做事，这就是一种定。修定呢，然后才能开智慧。你要没有定力，就没有慧力，没有慧力，你怎么学习佛法呢？你定力慧力从什么地方来的呢？从盖那来的，先受盖，受盖守盖，然后才能修行与法相应的，与法相应啊，那你才能得到法的法水的灌溉。
Rồi sa môn ngoài giữ giới ra là phải tu định, Và huệ định đó, tức là cái tâm mình không bị dao động bởi cái ngoại cảnh. Làm sao tâm không bị dao động với ngoại cảnh, tâm không bị dao động ngoại cảnh bằng cách là cái vị phải tình nó, phải làm nó nghỉ, làm nó thanh tịnh, cái tâm nó thanh tịnh. Khi mà cái việc có định đó, thì những cái ngoại cảnh nó không thể nào động đậy cái tâm quý vị được. Chẳng hạn như người ta không thể làm quý vị giận được, người ta không làm quý vị vui được, người ta không thể làm quý vị buồn được. Vậy là những cái tình cảm đó, những cái tình cảm đó nó khởi lên nhưng nó không động cái tâm quý vị được. Thì quý vị như vậy đó mới gọi là định. Thì có định như vậy thì huệ mới phát ra. Nếu cái tâm cái vị nó chuyên môn nó bị dao động thì cái vị hoàn toàn không có định. Mà không có định thì không thể nào có huệ được. Ngược lại, nếu như cái tâm cái vị luôn nó giữ được cái định, được an nhiên tự tại, thì lúc đó cái tâm cái vị động nó sáng và nó rõ ràng và nó có trí huệ. Thì mỗi sự việc làm, cái sự cách nhìn cái vị nó rõ ràng và nó thông suốt. Quan trọng cái vị phải nhớ, muốn được cái định là phải giữ giới. Những cái người mà giữ được ngũ giới đó tu thiền rất là dễ. Khi mà họ giữ ngũ giới rồi, khi mà ngồi xuống thiền đó thì họ không có cái tâm họ lắng xuống rất là lẹ. Cái tâm họ lắng xuống ngay lập tức giống như là họ đã tu thiền cả đời họ rồi. Thành ra tuần rồi có một người tới, cô đó tới, cô đại hàng tới chùa lần đầu tiên. Cô ngồi thiền kiết già, ngồi được kiết già mà ngồi cả tiếng đồng hồ mà không có đụng đầy gì hết. Đó là cái người này, cái tâm rất là thanh tịnh. Cái những người như vậy đó tu thiền rất rất là lẹ. Ngược lại cái tâm quý vị nó toàn tham, toàn sân, toàn si không đó. Quý vị thiền nó đủ thứ rằng vấn đề đó. Tại vì cái tâm quý vị nó không có thanh tịnh. Ngược lại nếu cái tâm quý vị đã sẵn như vậy rồi mà quý vị đường thiền đó, thì cái thiền nó sẽ khiến tâm quý vị nó thanh tịnh. Mà một khi các tâm thanh tịnh rồi thì cái óc mới sáng suốt được. Cái định nghĩa của cái định đó là cái vị không bị cái ngoại cảnh nó ảnh hưởng cái vị. Thành thầy cái thắc mắc hoài, tại sao những bậc cha mẹ, cô bác mà dạy con cháu nó mà không chịu huấn luyện cho nó về cái thiền, tại sao mà cái thiền là cái phương pháp duy nhất mà khiến cái tâm cho nó không bị dao động bởi ngoại cảnh. Như vậy thì nó mới sáng suốt, nó mới làm việc, nó mới thành công được. Thầy chủ trương thầy con cháu muốn sau này muốn nó thành tài, nó thành người thì phải dạy nó về cái thiền. Thầy vẫn thắc mắc tại sao cái thiền nó không có tại mấy cái chùa, mấy cái trường chùa Vạn Phật Thành. Quý vị biết cái chùa bên Vạn Phật Thành á, cái phía bên chùa mấy đứa con trai đó là mỗi ngày á, tụi nó có một cái nó ngồi thiền nửa tiếng đúng không? Đối với con nít thì mình là nhiều lắm đó. Đáng tiếc là ông thầy mà dạy cái ông thầy Mỹ, ông này cũng hiểu thiền, thầy đang dạy thiền cũng được. Nhưng đều cái quan trọng là cho nó cái cơ hội, cái duyên để nó cái tâm nó biết lắng xuống. Mình thầy tin là bậc cha mẹ nên gửi con cái đi học thiền. Nếu họ muốn con cái sau này có sự thành công. Đây là cái em chấm dứt cái cuộc nói nó pháp ngày hôm nay. Có ai có thắc mắc gì không? Làm sao đi kinh hành? Thì nói kinh hành thì phải đi bộ. Okay. Muốn đi thiền mà đi bộ đó thì cái việc tập bằng cách đi bộ, mà lúc đi bộ đó là đừng có suy nghĩ. Thành ra cái thiền hành đó là cái việc khi mà đi bộ đó, đi nhiều đó, là cái việc chú ý cái tâm. Thành cái việc chỉ đi nhiều mà về cái tốc độ mà bình thường thôi. Nhưng điều quan trọng là cái kinh hành có nghĩa là cái việc khi mà thấy cái tâm đang nghĩ gì đó là xả nó ngay, chặn nó ngay lập tức. Đang nghĩ về đông, chặn chứ đông. Nghĩ về tây, chặn chứ tây. Nghĩ về đồ ăn, chặn nghĩ đồ ăn. Nếu làm được như vậy, đó gọi là kinh hành. Khi làm như vậy lâu, đủ lâu á, quen rồi, từ từ từ, cái tâm mình nó không suy nghĩ nữa. Đi bộ mà không suy nghĩ, và như vậy quý vị sẽ nhập định được. Bởi vậy đi bộ nó khó hơn là ngồi. Tại vì đi nhiều như vậy, cái việc có nhiều cái chi phối hơn nhiều. Ngược lại, cái việc ngồi xuống, nhắm mắt lại, xoay về cái tường, nhắm mắt lại, thì nó gạt rất nhiều cái chi phối từ ngoại cảnh vào. Cái ông này ông nói là cái bên Thái Lan, ông qua bên Thái Lan, ông đi bộ, đi lui đi tới, ông gọi đó là thiền hành, thầy hỏi. Ông nói đó là cái đó là đi bộ chứ không phải là thiền hành, tôi không hiểu thiền hành chỗ nào. Tại vì nếu nói mà đi lui đi tới như vậy thì mình chỉ đi lui đi tới đâu gọi là thiền đâu. Thành thầy không hiểu, thầy nói, thầy ông phải hỏi cho rõ cho tôi đàng hoàng chứ. Cái ông mô tả đó, ông đi lui đi tới, cái đó là đi lui đi tới chứ không phải là thiền. Okay. Ông nói, tôi chỉ học như vậy thôi. Nói tầm bậy tầm bạ không à. Thầy nói rõ ràng với cô hỏi thầy cái đi thiền hành là sao, thầy nói đi 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 là như vậy và thiền là như vậy. Ông hỏi quanh hỏi co thầy lúc mà thiền thất là thầy cũng có thi giờ, thầy cũng có trả lời mấy đồ cua quạng như vậy để hỏi là đi lui đi tới là thiền 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 hành thầy thiền hành cái gì khi mất ở trong đó. Thiền đi bộ thì có, còn thiền thì không có gì ở trong đó hết. Ông hỏi ơi thì tôi phải suy nghĩ cái chỗ nó nhỏ chỗ lớn. Thầy nói như vậy là như là gọi đi bộ nó khỏe hơn, như đừng nó thiền làm gì mất công. Thì thiền này ta thiền là thiền là thiền của cái tâm chứ không phải thiền để thiền của cái đất. Cái sự khác biệt giữa đại thừa với tiểu thừa chỗ đó, đại thừa nó là thiền là cái phương pháp để mình nhìn vào cái tâm mình chứ không phải là nhìn vào cái chỗ trống. Không phải nhìn vào cái khoảnh đất mình đi, nó càng nhỏ càng hẹp thì mình bớt suy nghĩ cái đó tầm bậy tầm bạ. Pháp môn quá quá cuồng quạng, đi học học tới nơi tới chốn, đi học tầm bậy tầm bạ, cứ theo 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 đua đòi người ta, cũng học đủ trò đủ cỡ mới chả có hiệu nghiệm gì hết. Hỏi là mơ này nọ thì nói thứ nhất á, thầy không biết ý nghĩa của mơ. Tại mấy ông thầy thường thường chúng tôi không biết ý nghĩa mơ, tại mơ nó có nhiều ý nghĩa lắm. Hay có những nghĩa chuyện thứ nhì nữa là ông thầy đó là thường thường nên hỏi cái ý nghĩa của những cái giấc mơ, tại vì ông thầy không có cái việc làm ông thầy không phải là chuyện để mà giải nghĩa cho cái vị hiểu giấc mơ là cái gì, nó né những cái chuyện đó. Mơ thì kệ nó, mơ thì mơ xong thì hết. Cuộc đời mình là chỉ là giấc mộng thôi, mình đâu có lo tất cả, mình đâu đòi hiểu tất cả chuyện nó xảy ra trong cuộc đời mình đâu. Ngừng lại đây.